Nhiều khi chiều nay quý Phật tử ngồi thiền về nhà mà nó rét, rét cố gắng ngồi thiền để làm gì? Để được yên, để được thấy cái gì đó. Bởi vì bạn của mình lên trình bà thượng sở ngộ hay quá, thấy rớt, chờ cái mai rớt xuống nổ bùng ra, thấy đủ thứ, bây giờ mình thấy làm, thấy cái gì? Tức là vọng tưởng. Không, ở đây ngài nói nè, người ở đây làm gì? Tất cả chẳng làm, ngồi chứ mà không làm. Tại sao ngồi yên? Nếu ngồi yên tức là làm. Mình ngồi mình thấy mình yên á, mình yên ổn á, tức là mình đang làm, đang tạp tác. Cho nên có một người đến hỏi ngồi thiền để làm gì, thì chúng ta khẳng định luôn, ngồi thiền chỉ là ngồi thiền, giống thêm gì nữa hết. Ngồi thiền chỉ là ngồi thiền thôi, không có thêm, không có bớt. Thì đó là gì? Đó là gọi là tuyệt, cái chỗ tuyệt học. Người nói chẳng làm, chẳng làm gì, thì ngài nói ngàn thánh cũng không có biết. Chỗ đó ngàn thánh cũng biết, tức là mặc niệm, không có dấu vết để lại. Ngồi nhưng mà không để lại dấu vết, đó là chỗ tuyệt học. Thiền sư Vĩnh Thạnh dạy tiếp: tự mình giác ngộ, giác ngộ cho người, hạnh giác tròn vẹn, ba thân hiển lộ viên mãn, mười hiệu đầy đủ sáng ngời, đó là chỗ tuyệt học vô quy của chư Phật. Đây có nghĩa là ở đây ngài dạy là tự mình giác ngộ, rồi giác ngộ cho người, hạnh giác trọn vẹn, ba thân hiển lộ, tức là báo thân, ứng thân, quá thân đầy đủ rồi. Mười hiệu là quý Phật tử biết rồi phải không? Như Lai ứng cúng chánh biến chi, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, tức là mười hiệu đầy đủ rồi đó. Thì đó là tuyệt học vô quy của chư Phật đó. Thành tựu mười địa vị thánh, tức là thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, ba cách bậc hiền, sáu độ muôn hạnh, chúng sanh độ hết mới chứng quả Bồ Đề. Đó là chỗ tuyệt học vô quy của Bồ Tát, tức là chúng sanh độ hết á thì mới chứng quả Bồ Đề. Quý Phật tử dám phát nguyện như thế không? Tức là các loài chúng sinh, nào là nón sinh, thai sinh, thất sinh, quá sinh, loài có sắc, loài không sắc, chín loài luôn, mà độ hết rồi đó thì mới phát cái nguyện đi vào cái cửa nước bàn. Thì đó gọi là chỗ tuyệt học vô quy của Bồ Tát. Như vậy các ngài đi vào cái cuộc đời này thì quý Phật tử thấy như sao? Tuy rằng tuyệt học rồi nhưng mà các ngài không bỏ cuộc đời này, đúng không? Làm tất cả các việc thiện pháp, tuy biết rằng cuộc đời là ảo, là quyển, là không qua, nhưng mà lòng đại bi các ngài không bỏ. Đó cho nên là quý Phật tử thấy á, hòa thượng nói sao? Có người nói hòa thượng là chắc cái kỳ này hòa thượng đi là đi luôn nhập nước bàn. Hòa thượng nói nếu mà tôi đi nhập nước bàn luôn thì tôi không nhận tiền cúng dường quý Phật tử, đúng không? Mà nhận tiền cúng dường là gì? Là tuyệt học vô quy của Bồ Tát. Nhận tức là có duyên, duyên mà quý Phật tử chắc được giải thoát không? Chắc là đi hết luôn, hay là 100 người có 1-2 người sót lại. Mà còn sót lại thì tuyệt học vô quy của Bồ Tát vẫn còn, không? Cho nên ở đây nói là chúng sinh độ hết mới chứng cái quả Bồ Đề. Đó là chỗ tuyệt học vô quy của các hàng Bồ Tát. Có một cái lý sâu hơn nữa, tức là chúng sinh tâm niệm mình độ hết rồi đó thì niết bàn hiển lộ, đó là tuyệt học vô quy của Bồ Tát. Cắt đứt trần lao trong ba cõi, ra khỏi sự sống chết phần đoạn, sạch hết mọi phiền não, không còn thọ thân sao, đó là chỗ tuyệt học vô quy của nhị thường. Tức là dứt ra cái sự sống chết, tức là phần đoạn sanh tử hết rồi đó, chỉ còn cái biến dịch thôi. Thì đó gọi là cái chỗ tuyệt học của hàng nhị thường. Ngộ suốt tâm tâm của chư Phật, thấu triệt bổn phận của người tu, việc làm và sự hiểu biết xứng hợp nhau, mắt trí tuệ sáng tỏ tròn đầy, đó là chỗ tuyệt học vô quy của thiền tăng, tức là thiền sư đó. Cái chỗ tuyệt học nó vi diệu, tức là phải ngộ suốt tâm tâm của chư Phật, thấu suốt luôn. Mà mình tưởng rằng ngộ suốt tâm tâm của chư Phật á, chắc ông Phật Thích Ca Mâu Ni, chắc Đức Phật A Di Đà, không, Phật Dược Sư. Nhưng mà ở đây á, hiểu thêm một cái đoạn sâu nữa là ngộ suốt tâm tâm của chư Phật, là ông Phật giác của mình nè, ngộ suốt luôn, thấy được từng niệm của đương niệm luôn, thì đó là ngộ suốt. Mà trong lúc mà quý Phật tử ngồi thiền á, có những lúc chúng ta thấy được điểm đó, chúng ta đâm thủng được cái màn bức màn vô minh, thì lúc này quý Phật tử mới khẳng định luôn đó là ngộ suốt tâm tâm của chư Phật. Bây giờ tâm Phật tâm tâm đồng nhất mà chỉ cần nhận ra được cái chỗ đương niệm thôi, tức là chúng ta hoàn tất phương trình vô sinh. Thấu triệt bổn phận của người tu, việc làm và sự hiểu biết xứng hợp nhau, tức là nói được thì anh phải làm được, phải không? Anh khuyên người ta đừng có sân hận mà lúc nào mình cũng sân hận thì nó không đúng. Anh khuyên người ta đừng có tham mà lúc nào anh cũng tham thì không đúng, chưa phải là của thiền tăng. mắt trí tuệ sáng tỏ tròn đầy, đó là chỗ tuyệt học vô vi của thiền tăng. Ba thời bình đẳng, một đạo rỗng rang khắp mười phương thế giới là toàn thân của sa môn. Muôn sự muôn vật là thể tánh kim cương không hoại, không tạp, không thiếu, không dư. Trên không có chư Phật để thành, dưới không có chúng sinh để độ. Bình ổn, nhàn nhã, thân tâm nhất như, chẳng còn có việc gì. Đó mới đáng gọi là chỗ tiệt học vô vi đạo nhân nhàn. Đây hơi khó một chút nữa không? Tức là dứt tiệt hết. Tức là trên không có Phật để thành, dưới không có thấy chúng sinh để độ, tức là tự tại rỗng rang vô ngại, thì đó là tiệt học vô vi đạo nhân nhàn. Thì như vậy quý Phật tử thấy đạo nhân khó hay dễ? Hả? Thấy cái chuyện là đạo nhân khó hay dễ đó. Cho nên ở đây và cái phần này chúng ta thấy được rằng cái câu mà thiền sư Huyền Giác nói để nhấn mạnh cho chúng ta trên bước đường công phu, tinh chất các pháp môn đấu giáo này để đi lòng vào trung tâm giác ngộ, phá sạch hết tất cả các việc mà chúng ta hàng ngày làm hết, nhưng mà chúng ta làm đến đâu chúng ta phá dẹp hết, để chúng ta tự tại rỗng rang. Trên thì không có thấy gì để thành, dưới không có thấy mà chúng ta bố thí cúng dường không thấy gì hết, đó là tuyệt học vô vi ngàn đạo nhân. Thì qua cái năm mới, chúng tôi mong muốn cho toàn thể quý tăng ni Phật tử ở đây học được cái chỗ tuyệt học vô vi ngàn đạo nhân. Thôi chúng ta nghĩ ha, kỳ sau chúng ta đủ duyên học tiếp là cái câu là chẳng trừ vọng tưởng, chẳng cầu chân, vô minh thật tánh, tức Phật tánh. Tự vì còn nhiều mà giờ đã cũng hết, thì đây còn 15 phút, thì quý Phật tử có thắc mắc gì nêu lên để chúng tôi giải thích ha. 15 phút quý Phật tử nào thắc mắc gì không, trong cái bài giảng hoặc là trong cuộc sống gì đó, không có hỏi gì, nãy có cô Phật tử đưa lên mấy cái tờ giải đáp để chúng tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy luôn. Kính bạch thầy, con có vài câu thắc mắc sau. Câu thứ nhất là tại sao chúng ta phải ngồi thiền? Câu thứ nhất. Câu thứ hai là khi chúng con ngồi thiền, chân bị đau nhất khi một tiếng đồng hồ, như vậy tâm rất dễ tán loạn, có nên xả ra hay là không? Nên xả hay không? Quý tử nên xả là ngồi yên. Câu thứ ba, con thấy có một số quý thầy nói mình tu tập là phải hát ca cho nó mới vui, bớt phiền não, thì có đúng như vậy không thưa thầy? Theo chỗ thấy của thầy là sao? Đó là ba câu hỏi. Thì câu hỏi thứ nhất là quý Phật tử thấy là tại sao chúng ta phải ngồi thiền? Tại sao mình phải ngồi thiền? Tôi hỏi quý Phật tử nè, mình phải đặt câu hỏi lại, tại sao chúng ta phải ăn cơm? Phải không? Tại sao chúng ta phải uống nước? Tại sao chúng ta phải mặc áo ấm khi trời đông đến nó lạnh buốt cái thân của mình? Tại sao mình đặt câu hỏi đó thì tôi khỏi giải đáp luôn. Sở dĩ mà chúng ta ngồi thiền á là vì chúng ta bị những cái phiền não, bị những cái khổ đau, bị những cái nghịch chiên trong cuộc sống nó đến nhiều quá. Mà nó đến nhiều thì chúng ta không nhờ cái phương pháp thiền tập quán chiếu thấy được thật tướng của muôn pháp rồi đó, thì cái khổ đau nó đeo đẳng suốt. Cho nên chúng ta phải tìm đến con đường thiền. Cho nên hồi bữa có một thầy ở bên New York bên Mỹ giờ nói kể là một câu chuyện đó. Bên Mỹ á, ở trong một cái siêu thị vừa cúp điện 10 phút thôi mà có 10.000 người bị điên loạn. Tại sao bị điên loạn? Bởi vì họ làm việc rất là căng thẳng, đầu óc họ luôn họ quay cuồng về công việc, nhưng mà vừa cúp điện một cái tự nhiên là bị tán loạn hết. Cho nên hiện bây giờ ở bên Mỹ á, họ mới thiết lập ra 1.000 cái thiền đường. Mà tại công viên ở New York buổi sáng á, có hết thảy 15.000 người họ ngồi thiền ở trong công viên. 15.000 người. Tại sao họ tìm đến? Bởi vì họ thấy á, cái chất liệu của thiền định á, giúp, trước tiên là giúp về họ về thân, kế đó là giúp về tâm. Thân mà chúng ta ngồi yên rồi đó thì tâm chúng ta được an ổn, được nhẹ nhàng, được thanh thoát. Đó là cái phương pháp trị liệu. Mà cái bữa mà tôi cái giảng cho quý Phật tử một cái đề tài là thiền là phương thuốc trị tâm bệnh đó. Nhờ thiền mà chúng ta thấy được từng niệm xấu ác của chúng ta chuyển hóa nó, rồi chúng ta từ đó chúng ta mới thấy được rằng những cái niệm xấu ác này nó còn độc hơn là cọp, đeo, chó sói, rắn thích. Những cái niệm xấu ác này nó giết lòng giết mòn chúng ta, mà chúng ta phải ngồi yên lại thấy được nó để chúng ta buông xả, chúng ta lần đến con đường giác ngộ giải thoát thì chúng ta phải cần ngồi thiền. Mà nếu mà quý Phật tử thật sự mà hết phiền não, hết cấu nhiễm, hết những cái niệm tham sân tập đố, thì lúc này Phật cũng có luôn, chứ đừng nói ngồi thiền nữa, phải không? Thiền Phật cái gì cũng mất hết, vắng bóng luôn. Đó gọi là tuyệt học vô vi, đạo nhân nhàn đó, không còn gì hết, đúng không? Mà còn thì chúng ta phải tu tập, còn bệnh thì chúng ta phải uống thuốc, phải không? Rồi cái câu thứ hai là khi ngồi thiền chân bị đau nhất, khi một tiếng đồng hồ như vậy tâm rất dễ tán loạn, thì quý Phật tử có nên xả hay là không? Ai xả giơ tay lên, mà con còn ai mà không xả thì để tay xuống. Ai xả giơ tay lên khi một tiếng đồng hồ, giơ tay lên mạnh dạn đi, xả ra mình đi kinh hành hay là mình ráng ngồi? Ai đồng ý cái đó? Sao xả ra đi kinh hành đúng gì không? Nhưng mà quý Phật tử thấy hòa thượng á, bắt chư tăng ngồi 2 tiếng đồng hồ, như vậy hòa thượng có lòng từ bi không? Hả? Tôi nói thật quý Phật tử nè, ở đây á, mình ra điều kiện thôi, mình phải ngồi đúng 1 tiếng, mà lỡ hôm nào đó mà ngồi 45 phút mà nó bị nhức, bị đau, bị đủ thứ chuyện hết, mà quý Phật tử không vượt qua cái cảnh giới này á, thì cái mà ngày mà quý Phật tử ra đi á, cái ngày mà mình không có muốn, thiệt không có ai muốn cái ngày đó hết á, nhưng mà nó lại đến. Biết ngày gì không? Ngày có một con đường chúng ta phải ra đi, phải không? Ngày đó không ai muốn hết á, mà chính cái ngày đó nó lại đến. Mà cái ngày nó đến á, thì đất, nước, gió, lửa nó phân ly. Đất á, thì nó cũng muốn xé cái ngũ quẩn mình ra nó chạy. Đất, nước, gió, lửa nó đều xé, nó phân ly. Mà trong giờ phút phân ly đó, nó đau gấp mấy trăm ngàn lần mà trong lúc quý Phật tử ngồi thiền. Mà mình ngồi thiền mình làm chủ được rồi đó thì sao? Chẳng hạn như có một người mà họ bị bồ cạp cắn á, phải không? Thì hôm nào mà cái con kiến lửa nó cắn không thấy gì hết á. Còn cái đứa nào mà nó bị con kiến lửa cắn mà nó la lên nó hỏi ra thì hồi xưa giờ nó chưa bị gì cắn hết, phải không? Rõ ràng thôi. Tại sao mà mình đi chích ngừa như vậy? Mà trong cái thuốc chích ngừa nó có cái gì? Phải có những con vi trùng và nó đối kháng những con vi trùng khác không? Thì trong lúc mà quý Phật tử ngồi thiền, chẳng hạn như ở đây cho 1 tiếng đồng hồ, thì quý Phật tử phải ráng dụng công qua khoảng 1 tiếng đồng hồ nó luôn. Từ từ nó sẽ hết thôi. Ngày xưa chúng tôi vào thường chiếu á, ngồi từ nửa tiếng ngồi không rồi, nhưng mà lần lần cái lên thiền viện Trúc Lâm nó ngồi 2 tiếng cái phải rê luôn, rất là rõ. Mà bữa nay chúng tôi ngồi 2 tiếng, có khi mà nó yên ngồi tới 3 tiếng, 3 tiếng rưỡi, 4 tiếng, nó không dính gì hết. Bây giờ nó quen rồi, mà cái ngày ra đi thôi. Cái mà trong lúc quý Phật tử để ý này, trong lúc mình ngồi thiền á, mà bữa nào mà quý Phật tử kinh nghiệm á, về nhà quý Phật tử bỏ một bồn nước thật là đầy, đúng gì không? Mà quý Phật tử ngâm hít nín thở luôn nha, nín thở cho mình chết á, nín được hay là bung lên, nín thở hay là mình bung lên chịu nổi. Nhưng mà trong lúc mà quý Phật tử ngồi thiền á, quý Phật tử phải nghiệm nha, mà cái hơi thở mình nhẹ nhẹ dần á, mình mà tu tập thường thục á, quý Phật tử ngắt một cái là đi à, thì cái phương pháp ngồi thiền nó rất là quy diệu cái chỗ đó. Cái phương pháp ngồi thiền là nó điều phục về thân tâm, mà cái thân tâm mình mà nó nhẹ rồi đó thì rất dễ vô cái con đường đại định, rất là đơn giản. Mà được cái con đường đại định rồi đó thì đi đứng nằm nó trợ duyên cho cái thằng ngồi này đó, rất là rõ. Mà ngồi ngược lại nó trợ duyên cho đi đứng nằm thì chúng ta phải ngồi thiền, rất là rõ. Đức Phật mà thành tựu đạo nghiệp rồi, ngài vẫn ngồi thiền sáng, trưa, chiều, phải trong kinh diễn tả đó. Sau khi mà thọ thực xong, rửa chân rồi gì nữa, trải tổ cũ, Đức Phật ngồi thiền lưng thẳng đứng, rất là rõ, đơn giản thôi. Thì chúng ta phải ráng cố gắng vượt qua những cái cảnh giới, chứ đừng có nói là thôi ngồi thiền đau quá tán loạn, thì bước đầu nó phải vậy thôi. Nhưng mà mình ráng đi, ráng nhìn nhận cái đau nó từ đến đâu thì từ từ cái đau nó hết, chứ không phải đau quá cái buông ra. Bảo đảm là quý Phật tử nửa tiếng đau cái xả xuống à, xả nói 20 năm cũng xả. Nhiều người mà tu hỏi mấy chục năm rồi, 20 năm ngồi kiết già được không? Không ngồi kiết già, ngồi nhiêu rồi 15 phút rồi, hỏi sao vậy? Đau cái xả ra. Tôi có quen một cái cô Phật tử mới đầu có biết đạo hòa thượng đó, có ngồi cái chân chẳng lên gì nè, cô làm gì? Cô lấy một cái cối đá cô đè lên, mà bây giờ cô ngồi không ai ngồi lại luôn, 2 tiếng 3 tiếng phải ru luôn. Tại sao? Người ta có ý chí, mình có ý chí, phải không? Cho nên đây mình đừng có ngại, nghe người ta nói xả cái mình xả, xả đi cái tâm tán loạn đó. Nhưng mà phải nhìn nhận cái điểm đó thì từ từ quý Phật tử thăng tiến, mà tiêu chuẩn nhất là quý Phật tử phải 1 tiếng, còn quý thầy là phải 2 tiếng là đúng rồi đó. Nhưng mà quý Phật tử phải là 1 tiếng đồng hồ. Ai đang ngồi 1 tiếng đồng hồ được chưa? Mà mình dạng, mạnh dạng đi, tôi bảo đảm phải mạnh dạng. Bữa nào mà quý Phật tử phải mạnh dạng làm gì? Cùm cái chân quý Phật tử lại, phá chìa khóa vô cái dục cái gì, phải không? Ráng. Dám làm gì không? Xưa có ông thầy, ông ngồi vậy, ông chịu hết nổi, bực quá, ông phá lại, phá, ông dục chìa khóa. Cuối cùng nó qua hết cái 1 tiếng rưỡi rồi, ông chịu hết nổi, ông la, chịu không nổi luôn. Quý thầy phải chạy vô làm gì? Cương ổ phá ra. Nhưng mà ở đây tôi nói cho vui vậy, để cho quý Phật tử thấy là có những sự kiện mà quý Phật tử mà ráng á, mà ráng chịu á, vượt qua được rồi đó, thì quý Phật tử cảm thấy nó yên ổn lắm. Chứ đừng có nghĩ là tán loạn mới đầu, nó phải có tán loạn, nhưng mà mình cứ tập đi, còn sống mình tập mà, còn sống còn mạnh mình cứ tập. Ở đây câu thứ 3 là con có thấy một số quý thầy nói là tu tập là phải hát ca cho vui, nó bớt phiền não. Thì cái đó là phương pháp, đâu tôi biết thì cũng đúng, chứ không phải là sai. Nhưng mà đúng là cho những người mới sơ cơ. Đúng gì không? Chẳng hạn như nhiều khi mình uống cái thuốc đó, mình tưởng là bớt bệnh. Một thời gian cái bệnh nó đâu, nó lòi ra nhiều thứ bệnh. Là bởi vì sao? Bởi vì cái phương thuốc mà Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta được á, cũng có những cái trường hợp chúng ta ca hát. Nhưng mà ca hát vào trong lúc nào? Chẳng hạn như ở đây tổ chức một ngày tu tập, phải không? Chẳng hạn như tôi đi qua những cái Phật pháp tôi giảng là suốt một ngày đó chỉ có một câu niệm Phật duy nhất thôi, thì mình cũng như thế, chỉ có một điều duy nhất là chúng ta chánh niệm, chúng ta tỉnh giác. Bao nhiêu những cái niệm tạp loạn đến chúng ta buông xả, chúng ta thu thúc, thì đó là phương thuốc mà Đức Phật trừ từ chư Phật chư tổ truyền lại. Cái vào cái thời Đức Phật mà Tôn giả A Nan tụng kinh Pháp Cú mà ngâm nga, Đức Phật cũng vỡ luôn, không có cho. Nhưng mà vào cái thời này thì có một số căn cơ Phật tử còn yếu kém quá, cho nên các ngài mới phương tiện thiện xảo trong đó giúp cho vui, ca hát cho vui. Nhưng mà trong lúc ca hát đó thì chúng ta phải biết cái đó là phương thuốc tạm thời thôi, chứ không phải là phương thuốc cứu kính. Mình tưởng rằng hết phiền não, chứ thật ra nó không hết. Nó không phải là hết cái phiền não, hết chỗ rốt ráo. Đó là những cái điều mà Phật tử mà ghi lên hỏi cho chúng tôi đó. Thì còn 5 phút nữa, quý Phật tử có hỏi gì thêm không? Thì chúng ta nghỉ. Thì Phật tử hỏi cho 3 câu thôi. Còn ai cứ đứng lên có hỏi gì không? Chúng tôi trả lời thêm. Vì là đạo tràng Tuệ Quang tôi thấy tu rất là khá đó, ít người hỏi lắm. Mấy cái đạo tràng tôi đến tôi hỏi là hỏi, đứng lên là hỏi rất là nhiều. Nhưng mà tôi thấy đạo tràng Tuệ Quang chắc tu khá rồi, không có hỏi nữa, không có thắc mắc, không nghi. Qua cửa rồi cũng như là ăn no rồi, hỏi gì nữa? Qua cửa hỏi các cửa gì nữa, phải không? Đúng gì không? Tôi cũng rất là mừng á, qua cửa là thôi khỏi hỏi, thôi chúng ta nghỉ luôn ha. Qua cửa là hỏi chi nữa, thôi chúng ta nghỉ ha. Kỳ sau, tháng sau chúng ta học tiếp. Thì quý Phật tử chắp tay hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền não thời nguyện đón pháp môn